tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi samba tiên. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi.
Kính thưa quý anh chị, hôm nay là kể ngày là 29 Tết rồi, ngày cuối năm, ngày tất niên rồi. Bởi thế nên em sẽ không có đọc tin tức. Và bây giờ tin tức các anh chị thì Covid đấy nó cũng rời rạc lắm rồi. Thì hy vọng là cái mùa hè này nó nóng rồi đó thì cũng hết Covid thôi, hay là nó làm sao đó, nhưng mà cũng thấy là sáng sủa từ từ rồi. Đây là cái thứ nhất. Còn cái tin của chiến tranh Ukraine đấy các anh chị, thì bây giờ nó đầy hết. Nhưng mà em thấy được mấy cái bài chúng ta đã từng phân tích đó, thì cũng tạm đủ rồi. Bây giờ nó chỉ càng ngày càng căng thẳng thôi. Đó, chẳng hạn như là Nga chuyển thêm quân đến biên giới của Ukraine. Rồi các nước Tây Phương, Liên Âu cũng như là Anh, Hoa Kỳ lại càng đe dọa hơn nữa. Vân 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 vân. Đấy, thì đại khái giờ cái tình hình nó càng ngày càng căng thẳng. Nhưng mà hôm nay em đọc thấy một số tin cũng vừa buồn cười vừa buồn, mà lại còn cười nữa. Nó như thế này, chẳng hạn như cái tin buồn cười là cái tin mà thua 5 triệu Mỹ Kim, doanh nhân kiện sòng bài vì không can ngăn anh ta đánh bài. Có thể là buồn cười không? Thua 5 triệu Mỹ Kim mà lại kiện sòng bài vì không can ngăn mình, để mình thua như vậy. Đấy là buồn cười đấy. Cái khôn ngoan thế gian nó là như vậy đấy các anh chị. Rồi cái gì nữa? Đây là cái tin thật buồn. Thật buồn, hai cái tin thật buồn. Bị đẩy vào chuồng gấu, bé 3 tuổi thoát chết. Ai đẩy bé 3 tuổi vào chuồng gấu? Chính mẹ của đứa bé. Đẩy đứa con vào chuồng gấu. Nhưng con gấu nó thấy tiếng động, nó nhào tới, nó ngửi đứa bé, rồi nó không ăn thịt. Và đứa bé thoát chết. Rồi một cái tin cũng buồn nữa. Cựu hoa hậu Mỹ nhảy lầu tự tử. Ôi, đẹp làm gì, hoa hậu mà làm gì, bây giờ đi đến chỗ tự tử. Các anh chị thấy không? Thế gian nó đâu mang lại cho mình hạnh phúc đâu. Đấy là những suy tư cuối năm. Và tình người quá sức, mẹ đẩy con cho gấu gấu nó ăn. Cho gấu nó thật sự là ác độc. Rồi cái gì nữa? Hai y tá ở Mỹ bán chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 kiếm hơn 2 triệu mốt Mỹ Kim. Đấy là gian dối. Và hôm nay em nói với các anh chị về vấn đề gian dối. Em chia sẻ kinh nghiệm bản thân của em nữa. Bây giờ các anh chị thấy được là theo em đó, từ hồi có đại dịch đến giờ, chưa bao giờ thế giới này có nhiều tin giả đến như vậy. Mà nó còn công khai, nó còn ào ạt, nó còn dữ tợn, khủng khiếp luôn. Mà đánh lừa được bao nhiêu người nữa chứ không phải chuyện thường. Thật sự là như vậy. Và các anh chị ơi, sự dữ đấy các anh chị, giả dối đó, nó bao gồm những cái gì? Nó bao gồm 4 cái đặc tính bất khả chối cãi như thế này đây. Mà em đã từng nói rồi, bây giờ em chỉ lặp lại thôi trước khi em đi vô cái kinh nghiệm bản thân của em. Cái thứ nhất đó là chối bỏ, deny đó. Bởi vì sao? Bởi vì gian dối là cái gì? Là cái không có sự thật. Bởi thế Chúa Giêsu nó nói rõ ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 44 về Satan là cái gì? Hắn là cha của những sự dối trá. Trong mình hắn không có sự thật. Đấy, chúng ta thấy không? Gian dối chính là không có sự thật. Và có nghĩa là chối bỏ sự thật. Cái đặc tính đầu tiên của nó, theo bản chất của nó đó, gian dối là chối bỏ sự thật. Bởi thế nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội, là chúng ta phải từ bỏ những gì mà gian dối, từ bỏ Satan và những việc làm của Satan, thấy không? Chúng ta là reject sự gian dối. Còn gian dối đó, nó là deny, có nghĩa là nó là chối bỏ sự thật. Mình là từ bỏ, còn nó là chối bỏ. Hai cái khác nhau. Đấy, cái đặc điểm đầu tiên gian dối là như vậy. Cái đặc điểm thứ hai là gì? Là người ta lại thích. Đấy, con người lại thích gian dối. Tại sao vậy? Chính Chúa Jesus nói trong Phúc Âm Thánh Gioan với Nicodemo đoạn 3 câu 19. Con người yêu tối tăm hơn ánh sáng. Thấy không? Do đó nên con người dễ tin những sự xấu hơn là cái sự tốt. Và dễ nói xấu hơn là nói tốt. Chúng ta thấy rõ. Rõ ràng kinh nghiệm không ai chối cãi được. Và con người không nghe tiếng lương tâm. Nghe theo đam mê nhục dục thôi. Lương tâm bảo làm cái này không làm. Đừng làm cái này, cứ làm. Đấy, có phải không? Con người yêu tối tăm hơn ánh sáng. Do đó nên những cái gì tối tăm con người lại thích. Gian dối con người thích. Do đó bây giờ gian dối càng ngày nó càng lan tràn khắp nơi hết. Bởi vì con người thích cái đó. Rồi cái gì nữa? Cái đặc tính thứ ba, đó là cái gì? Gian dối nó làm cho con người sợ. Bởi vì sao? Gian dối là những gì tối tăm mà con người lại sợ tối tăm. Đâu ai dám đi đêm mà đi ra nghĩa trang mấy đâu. Và đó đó nên những ai mà đánh tâm lý đó là trước hết làm cho con người thích hợp với họ là họ sẽ theo. Vì thế mới gọi là mị dân. Vì thế mới gọi là tiên tri giả. Tiên tri giả là những vị tiên tri mà được dân chúng nó mộ mến, nó hoan hô. Bởi vì nói theo ý của họ, chiều theo họ. Còn tiên tri thật đó là bao giờ cũng bị chống đối, bị sát hại. Giống như Chúa Giêsu vậy. Và cái điều thứ hai mà gian dối nó làm cho con người sợ. Do đó phải theo nó. Nếu mà không thích thì cũng phải theo nó. Nó tung ra một cái email, nó nói cái này cái kia. Nếu không thì thế nọ thế kia. Thế là tự nhiên là phải làm theo ý nó thôi. Đủ mọi thứ nó kiếm cách để mà nó làm cho mình sợ. Những đặc tính của gian dối đó. Và đặc tính thứ tư là gì? Lừa được nhiều người. Chúng ta thấy con rồng khủng long, Khách Khả Huyền nói cái gì về nó? Cái đuôi của nó đó, hất đi 1/3 thần trời xuống đất. Đấy, nó lôi kéo được, nó làm cho bao nhiêu người theo nó. Có nghĩa là lừa đảo đấy các anh chị. Đấy, cái lừa đảo, cái một trong đặc tính của gian dối, một trong 4 đặc tính của gian dối mà em nói 3 đặc tính trước rồi đó. Thì cái đặc tính cuối cùng nó là lừa đảo. Và cái lừa đảo nó liên quan đến cái sợ hãi. Nó làm cho mình sợ. Nó lừa mình. Và đấy là cái mà em nói về cái kinh nghiệm của em đây. Các anh chị ơi. Đây nhá. Thoại trước hết là qua điện thoại. Thứ hai là iPhone. Rồi thứ ba là qua email. Đấy. Cái thứ nhất của em là qua điện thoại. Có không? Cách đây mấy năm em nhận được một cú điện thoại. Mà họ nói là gọi từ IRS. Có nghĩa là từ sở thuế đấy các anh chị. Mà đã nói đến police với sở thuế là ai cũng sợ rồi, đúng không? Và nó nói cái gì? Nó nói cái gì đầu tiên em không hiểu. Bởi vì họ nói tiếng giống như là cái giọng của người Ấn Độ ấy các anh chị. Cái em nói là you nói cái gì tao không hiểu. Cho một cái nhân viên khác nói giỏi tiếng Anh thì tôi mới hiểu. Thế nó đưa cho một người khác cũng nói tiếng Ấn Độ, cái giọng Ấn Độ. Em cũng chẳng hiểu nữa. Không hiểu rõ thì đúng hơn. Em nói thôi bây giờ cho gặp supervisor. Supervisor cũng Ấn Độ luôn. Nên lúc bây giờ em phải hỏi kỹ những cái gì. Nó nói là mày không nộp thuế vào ngày này. Rồi mày bây giờ bị phạt. Phải trả lại số tiền đó bị phạt. Bằng này. Thế là em mới nghĩ mình đâu có đâu ta. Mà sao bây giờ nó nói như vậy. Cái em nói là vậy thì bây giờ gửi giấy tờ cho tôi đi. Bởi vì sở thuế bao giờ nó không gửi giấy tờ, nó không gọi điện thoại. Thế là nói, không có giấy tờ gì cả. Cái này là cái mà sắp sửa đến nơi là mày sắp sửa chết rồi. Nếu mày không trả tiền là mày vô tù. Đấy, nó còn dọa mình vô tù nữa cơ chứ. Thế em nói là, nếu không có giấy tờ, tao không có làm. Vô tù cũng được. Có vậy thôi. Thế là nó thua. Nó chịu. Bởi vì mình chịu vô tù mà. Mình đòi giấy tờ, mà nó không có giấy tờ. Nó chỉ dọa mình thôi. Thế là xong thôi. Thế là thoát. Cuống lên chúng ta thấy không? IRS nó gọi. Mà bây giờ mình dám chống lại IRS. Sẵn sàng vô tù. Thì IRS nó thua thôi. Đây là cái thứ nhất. Qua điện thoại. Cái thứ hai là cái gì? Cái iPhone của em đây này. Mới hôm kia thôi. Các anh chị biết cái gì không? Em đang xem tin tức. Thì tự nhiên nó nhảy vô. Nó nói cái gì các anh chị? nó nói là cái iPhone của mày bị virus rồi đấy, do đó bây giờ phải download ngay một cái software để mà chữa cái đó. Thế rồi các anh chị thấy là gì không? Ở trên iPhone của em bắt đầu đồng hồ nó nhảy đó, nó nhảy nhanh lắm, nghĩa là sắp sửa, nếu mà mình không có làm ngay đó là chết ngay, là phone mình nó hư hết luôn. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Em không làm cho tới bây giờ phone nó chẳng sạc. Thấy chúng ta thấy không? Em đã nói về cái đặc tính thứ tư của gian dối là nó làm cho mình sợ để mà làm theo ý của nó. Đó, một cái qua phone các anh chị nghe rồi, một cái qua iPhone thì các anh chị cũng nghe rồi. Và bây giờ tới email, các anh chị ơi, em nhận được email ngay hôm nay đây này, là lần thứ ba của một nơi thôi và cùng một cái product thôi, đó là Norton Family và All Device. Và nó nói là em đã subscribe với họ một năm và bây giờ số tiền là bằng này và nó sẽ affect ngay trong vòng 24 đến 48 tiếng. Vậy thì nếu mà không có muốn tiếp tục cái subscription đó nữa thì gọi ngay cho billing department số điện thoại này. Wow, khủng khiếp không các anh chị? Đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 2021. Lần thứ hai vào ngày mùng 2 tháng 12 2021 và hôm nay là 31 tháng Giêng 2022. Cùng một hãng thôi, cùng một nơi thôi. Và số tiền họ trả khác nhau. Cái lần đầu tiên 25 tháng 11 là 223 đồng 65 sen. Lần thứ hai mùng 2 tháng 12 là 289 đồng 99 sen. Còn hôm nay đó là 251 đồng 44 sen. Và invoice cũng khác nhau hết. Em có ghi invoice ra hết đây này. Rồi cái điện thoại mà trả lời cho họ đó, gọi báo cho họ biết là chúng tôi không có muốn cái này vân 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 vân, và làm sao mà có cái này vân vân, cũng khác nhau luôn. Lần thứ nhất cái số phone của họ là 813-291-7322. Lần thứ hai là 877-636-1542. Lần thứ ba là hôm nay đây này, 870-533-5593. Và các anh chị biết là nó nói là, đây này em đọc nguyên văn cho anh chị nghe, khủng khiếp lắm. Đây nha: if you wish to not to continue subscription and claim a reimbursement, đó là nó chạc rồi đấy. Rồi bây giờ là nếu mà mình muốn claim reimbursement, nghĩa là không có muốn tiếp tục nữa, then please feel free to contact our billing department as soon as possible. Rồi nó cho số phone. Các anh chị biết không? Theo em á, suy đoán á, nếu mình gọi số phone này á, thì trước hết nó có số phone của mình. Thứ hai nữa, nó hỏi vậy thì cái số visa, bởi vì ở đây nó đề cái gì? Nó đề là cái vấn đề là ô tô debit nhá, chứ không phải credit nhá các anh chị nhá. Debit ở đây là tiền mặt của mình đó, trong nhà băng đó. Do đó nên payment method là auto debit. Bây giờ mình mà gọi cho họ đó, họ nói là vậy thì cái số debit card của mày là cái số gì mà sao lại chúng ta lại trả mày được. Thế là mình cho nó thì thôi tiêu tùng. Có đúng không? Bởi vì nó chỉ cần hỏi cái debit của mình thôi, cái số thôi, để nó check xem có đúng không, hay là nó chặt sai. Chúng ta thấy chưa? Đấy, đó mà em ly lắm. Lần thứ ba rồi, hôm nay em sẽ cho nó vô spam để không bao giờ nhận được nó nữa. Ba lần rồi, đủ rồi đó. Nó cứ nói là trong vòng 24 đến 48 tiếng là ok. Và bây giờ các anh chị thấy không, lần thứ ba rồi mà em chẳng trả tiền, chẳng cái gì, chẳng cái độc đại gì hết. Nó cứ vậy nó theo đuổi thôi. Đấy là những cái kinh nghiệm của em, thực tế nó xảy ra cho em rồi đó. Và hôm nay ngày cuối năm là ngày nói về những cái quá khứ, để ngày mai chúng ta nói về những cái mới mẻ. Do đó nên em xin chia sẻ các anh chị là cái thế giới ngày nay đấy các anh chị, nó khủng khiếp vô cùng. Càng ngày sự gian dối nó càng lan tràn. Và cái sự gian dối như em đã phân tích từ đầu, nó bao gồm 4 cái đặc tính. Đặc tính đầu tiên mà nó liên hệ đến chính bản chất của gian dối, đó là vấn đề chối bỏ. Và vì thế chúng ta thấy không, hễ mà làm cái gì sai hay gì người ta vạch ra là mình chối bỏ, cứ vậy chối bỏ. Và nếu mình ủng hộ ai á, cái người đó mà bị tấn công, mình nói là phách, chối bỏ, thấy không? Rồi cái đặc tính thứ hai của nó là gì? Là làm cho chúng ta thích. Bởi vì chúng ta thích đường rộng, thích những cái giả dối, thích những cái thoải mái, thích những cái lợi lộc. Bởi thế nên nó dụ khị mình là mình theo thôi. Rồi, cái đặc tính thứ ba là gì? À, đặc tính thứ ba của nó đánh lừa mình. À, giống hệt như cái đuôi con rồng, nó kéo 1/3 tinh tú trên trời rồi xuống đất. Nó đánh lừa mình. Và nó đánh lừa ở chỗ nào? Nó làm cho mình sợ. Để rồi mình phải phản ứng. Để rồi mình phải theo ý nó. Như những cái trường hợp em vừa mới kể cho anh các chị nghe. Các anh chị hãy đề phòng. Có vậy thôi, em chỉ biết là hãy đề phòng. Những cái mà cứ cái gì cũng chối bỏ, hãy coi chừng. Cái đó là một trong những đặc tính của gian dối đấy. Cái thứ hai là mình tự nhiên hay thích những cái đó, hay thích những cái tối tăm. Mình chống lại sự thật, chính mình cũng chống lại sự thật. Mình yêu thích tối tăm, do đó nên nó hợp với mình lắm. Mình sẽ chạy theo nó thôi. Nó chỉ làm hoa mắt mình, làm mình theo nó thôi. Rồi, những cái gì hợp với mình hãy cẩn thận đề phòng. Hãy làm ngược lại, giống như Chúa dạy. Hãy vào đường hẹp, vác thập giá theo Chúa. Thì cái đó là đúng là Chúa. Sự thật bao giờ cũng làm cho mình khó chịu, nhưng nó sẽ làm cho mình vươn lên, nó giải thoát mình. Còn cái sự giả dối, nó làm cho mình xa Chúa, nó làm cho mình trở thành nô lệ. Rồi, nó đánh lừa được mình, đó, gian dối nó đánh lừa được mình. Nó có sức đánh lừa, và nó đánh lừa ở chỗ làm cho mình sợ. Bởi thế nên chẳng những theo nó thôi, còn phải phản ứng theo những gì nó muốn. Có nghĩa là hoàn toàn bị nô lệ, bởi vì mình không sống theo sự thật, không sống theo lời Chúa. Đó là những gì mà em chia sẻ với các anh các chị. Thực tế, ngày nay, chính các anh chị đã thấy được điều đó. Và chính chúng ta, cá nhân chúng ta cũng cảm thấy được như vậy, cũng thấy được nó xảy ra trong cuộc đời của mình như vậy. Giống như những trường hợp em vừa mới kể cho anh chị nghe, qua điện thoại họ gọi mình, qua những cái xuất hiện ở trên iPhone của mình, qua những cái email họ gửi cho mình. Đấy, hãy cẩn thận đề phòng tất cả những cái đó. Và xin Chúa và Đức Mẹ giúp cho chúng ta khôn như rắn, chân thật như bồ câu. Có nghĩa là chúng ta hãy sống đơn sơ bé nhỏ trước mặt Chúa. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Và nếu chúng ta có nhầm lẫn, thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra cái sự thật mà trở về với Chúa.
Nếu cô cằn soi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh, mong cây xanh mọc trên soi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nếu phủ đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu cánh đồng khát cháy, tiếng hát tôi làm những làn mây bay, mang cơn mưa niềm vui hạnh phúc tươi xanh cánh đồng cằn khô. Mặt đất nêu đông về giá rét, tiếng hát tôi đem nắng ấm vào đời, cho đất hát khúc ca tình người, trái đất mãi xanh màu xanh.
Tóm lại, chúng ta qua những cái gì mà chúng ta vừa mới nghe thì theo em rút kinh nghiệm như thế này. Trước hết, chúng ta không nên bắt phone lạ. Những cái phone lạ cũng rất là nguy hiểm. Em đã từng gặp những cái phone mà nó đề là spam, thì có nghĩa là giả đấy. Do đó nên gạt đi ngay. và em đã gọi là ngăn chặn nó bằng cách là vào cái function nó đề là không có nhận nữa đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó lại có cái phone call nó gọi. Cứ vậy một tháng khoảng chừng 2 lần. Tuy nhiên đã biết được những cái đó rồi là không bao giờ nhận những cái spam phone, kể cả những cái phone lạ, không nên nhận. Nếu mà người quen họ sẽ để lại lời nhắn hay là text cho mình sau. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có cho ai những cái ID của mình. Chẳng hạn Social Security hay là bất cứ cái ID gì, những con số đó, nó liên quan đến tiền bạc. Và bây giờ đó, người ta lừa đảo chúng ta ở chỗ là tiền bạc. Và bây giờ người ta rất là professional, rất là tinh vi. Chúng ta khó mà có thể qua mặt họ. Và họ trái lại qua mặt chúng ta rất là dễ dàng. Bởi thế nên chúng ta đề phòng hết sức thôi, chứ không biết sao được. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta thấy ngờ ngợ, thấy lạ, chúng ta đừng có cho. Thế thôi. Rồi cái thứ ba là đối với những cơ quan của chính phủ á, chẳng hạn như là IRS hay là thuế hay là social services, thì thường á là họ có văn thư đàng hoàng. Bởi vì sau này nhỡ chúng ta kiện họ, họ có văn thư. Chứ còn họ ít khi hay là không bao giờ gọi cho chúng ta đâu. Chúng ta thấy không? Khi chúng ta gọi lên social service thì thường là không bao giờ được. Bởi vì họ rất là busy. Thì họ không có gọi cho chúng ta, không mất giờ gọi chúng ta. Họ viết thơ. Và cái thơ đó là cái họ giữ để nhỡ có gì xảy ra, họ còn làm bằng chứng. Thế thôi. Do đó nên nếu mà có cơ quan social services hay là IRS gọi cho chúng ta đó, là chúng ta hãy đề phòng và không có cung cấp một cái gì, trả lời cái gì cho những người đó. Và nếu mà chúng ta có nhỡ nhận phone của họ thì chúng ta hãy hỏi làm ơn cho tôi giấy tờ, căn cứ vào đấy tôi làm theo, chứ không có qua phone. Có thế thôi. Rồi thôi. Rồi cái thứ tư là nếu mà họ dọa nạt chúng ta đó, lại càng làm cho chúng ta sợ để chúng ta phải đáp ứng ý của họ, thì chúng ta đừng. Như thế lại càng sợ họ thêm và đừng có đáp ứng một tí gì hết. Đấy là những mưu mẹo của họ. Đấy là tạm thời những cái mà mình có thể học hôn được một tí từ những cái đã xảy ra rồi. Nhưng mà không có bài học nào giống như bài học nào. Bởi thế nên chúng ta cứ học rồi chúng ta mới thấy. Và bây giờ người ta tinh khôn đến nỗi mà chúng ta bị đánh lừa rồi mà chưa biết. Hay là chúng ta vừa biết xong thì chúng ta đã mất rồi. Giống hệt như COVID vậy. Có nghĩa là chúng ta lây nhiễm rồi mà chúng ta không biết. Đến khi người khác bị nhiễm bởi chúng ta mới biết chúng ta bị. Nó khủng khiếp như vậy. Cái gian dối của cái thời này nó như vậy đó. Bởi thế nên chúng ta chỉ biết là trông cậy Chúa, sống đức tin. Thì cái đức tin đó nó sẽ giúp cho chúng ta bình an khi chúng ta gặp gian nan hoạn nạn. Và nhất là đức tin thể hiện qua đức ái nữa. Thì nhỡ có thiệt hại gì bởi những cái kẻ gian thì chúng ta cũng không hận thù ghen ghét họ, trái lại còn cầu nguyện cho họ nữa. Thế thôi. Đó thì đại khái là như vậy. Cuối cùng thì cũng quy về chúng ta sống đức tin và sống lòng thương xót Chúa. Bởi vì chỉ có đức tin và lòng thương xót Chúa chúng ta mới có thể tồn tại trong một cái thế giới quá ư là gian dối lừa đảo hiện nay. Em cảm thấy là giống như là ngày cùng thắng tận tới nơi rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Satan và hoàng ngục là gì? Là cả ổ gian dối. Là tất cả những gì gian dối mà bây giờ bao nhiêu thứ gian dối khác nhau. Đủ mọi hình thức, đủ mọi cách thức, gian dối một cách công khai, gian dối một cách tinh vi, gian dối một cách ồ ạt, mà người ta lại hào hứng hưởng ứng những cái gian dối như vậy nữa. Do đó nên em thấy được là cái thời điểm chúng ta đang sống đây đúng là thời điểm mà Chúa đã tiên báo, cảnh báo cho chúng ta. Đây những Kitô giả và tiên tri giả đánh lừa được nhiều người. Và Chúa còn quan ninh nữa là thậm chí những kẻ lành nếu thời gian đó không rút ngắn lại cũng nguy hiểm thôi. Do đó nên chúng ta chỉ biết là lạy Chúa. Như Chúa dạy chúng con ở trong Phúc Âm Thánh Luca, khi những điều đó xảy ra, các con hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì giờ cứu độ chúng con gần tới. Vâng, lạy Chúa, chúng con không thể làm gì được nếu không có Chúa. Xin hãy đến cứu chúng con và thương đến chúng con cùng toàn thể thế giới đang cần đến lòng thương xót Chúa biết bao hiện nay. Amen.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nếu sa mạc hoang vắng, tiếng hát tôi xin hóa một dòng sông, cho xôn xao về trong lòng cát, mát xanh bóng một tàn cây. Mặt đất nếu đã tràn hòa khúc hát, tiếng hát tôi thêm góp chút nồng nàn, xin hát tiếp khúc yêu rộn ràng, hát tiếp khúc ca dở dang. Da 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 da, da 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 da. Tôi là con chim nhỏ đến giữa đời hót chơi. Da 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 da, da 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 da. Tôi là con chim nhỏ đến giữa đời hót chơi.
Tôi là con chim nhỏ đến giữa đời hót chơi.